mà Ngài phá cho được chỗ này vì biết mình lầm, là mình tu bằng cái tâm sanh diệt. Mà tu cái tâm sanh diệt này là đại chúng biết nó gạt mình, tại vì chính nó là cái chú vọng tưởng mà lưu manh nhất đời. Vậy mà không biết sao mình cứ tin nó hà, hơn tin cái ông Phật, hơn tin vị minh sư trong chính mình. Cho nên chuyện tu hành chỉ đơn giản có một chuyện là mình còn tin vọng tưởng hay không, và còn nhận nó làm giặc hay không. Cho nên đôi khi đọc chuyện sử Tàu á, đọc xong rồi ngẫm nghĩ mới thấy thấm thía là hầu hết các ông vua đều ưa nghe lời nịnh thần. Đại chúng thấy có phải không ạ? Có ông vua gì đại đọc lâu quá giờ quên, là hình như là Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công ổng là người đã trọng dụng Quản Trọng với Bảo Thúc Nha. Đại chúng nhớ câu chuyện Quản Trọng với Bảo Thúc Nha phải không? Đó là hai người bạn chí thiết chí thân. Nhưng mà tới hồi mà Bảo Thúc Nha chết á, thì vua Tề Hoàng Công mới hỏi là bá phụ chết rồi thì ai sẽ là người bá phụ nghĩ là trẫm nên dùng ai để thế cái chỗ này. Tại vì vua làm gì cũng hỏi ý kiến của Bảo Thúc Nha và kính ông như một người cha nuôi, cho nên gọi là bá phụ. Thì Bảo Thúc Nha không có tiến cử Quản Trọng, dù đó là cái người mà hết đời hy sinh lo cho Bảo Thúc Nha. Lý do là Quản Trọng chỉ sống được với cái chánh mà không sống được dung nhiếp được, hòa hợp được với cái bất chánh. Thì quả thật là sau cuối cùng khi Bảo Thúc Nha chết thì vua vì không có ai vẫn phải dùng Quản Trọng làm cái người coi như là cái người mà hỏi ý kiến trong mọi việc á. Thì Tề Hoàng Công có ba người mà là Hoạn Quan mà vua rất tin dùng, là Dịch Nha với là cái gì đó, ba người. Mà ba người này á, thì là nịnh thần và thường rất là sợ Bảo Thúc Nha, nhưng mà có Bảo Thúc Nha thì không dám lộng quyền. Thì tới khi mà Quản Trọng vừa lên, vừa làm như kiểu mà cố vấn cho vua đó, thì ổng nói là cái điều đầu tiên ông yêu cầu vua là phải dẹp ba cái người này đi, đuổi ra khỏi cung không có xài nữa, thì ông mới nhận lời giúp nhà vua. Thì vua rất là buồn, tại ba người này rất là biết ý vua, vua thích cái gì là làm vừa làm cái đó, nhưng mà không dám không nghe lời, cho nên đành phải bỏ ba người này đi. Thì từ đó buồn bã, việc chính sự cũng không thiết tha mà ủ rũ hoài. Thì cuối cùng quần thần phải nói là làm như vậy thì vua buồn bã cũng chẳng chấp lo việc nước, thôi thà là vời ba người này vào trở lại. Nhưng mà tới sau khi mà đưa ba người này lại thì vua vui vẻ mà đồng thời lại đắm say tửu sắc như xưa. Và rồi cuối cùng ba người này chỉ một bề phục vụ nhà vua, cho nhà vua vui hưởng những cái thú vui, và cuối cùng việc triều chính bỏ bê. Và cái ngày mà vua bệnh nặng chế nằm một chỗ thì ba người này mới là bỏ vào trong một cái phòng, khóa cửa lại và không cho ai vào hết. Thì khi mà vua đau bệnh hôn mê, mở mắt ra chung quanh không có người, xin một miếng nước cũng không có người, một miếng cơm cũng không có, thì lúc đó có một cô phi tần là vì thương vua thật tình cho nên trèo cái tường để đi vào. Thì vua mới nói ai đó cho ta xin một miếng nước. Thì cô đó cô nói là làm gì có nước, xin cho một miếng cháo, nói là làm gì có cháo. Thì ông vua mà bệnh hoạn này ông mới nói là sao vậy, vậy thì Dịch Nha ở đâu? Thì cô này cô mới nói chính Dịch Nha đã bỏ bệ hạ trong này và cấm tất cả mọi người vào đây. Thiếp vì nhớ tình xưa vào đây có nghĩa là chết chung với bệ hạ, chứ còn không thể ra được nữa. Thì vua út lên mà chết. Thì cô đó cũng chết. Nhưng mà suốt cả tháng sau, khi mà cái thây của vua sình thối đi rồi, thì sau đó mới được chôn. Còn ba người này hoàn toàn không ngó ngàng gì tới cái ông vua đã chết trong đó, họ chỉ lo ở ngoài này tranh giành cái quyền mà thôi. Thì cái câu chuyện đại khái là như vậy, để thấy vua Thề Hoàng Công đã được căn dặn trước, Bảo Thúc Nha căn dặn trước ba người này là phải dè chừng luôn. Rồi khi Quảng Trọng lên thì ổng dứt khoát không xài ba người này. Một là dùng tôi, hai là ba người này. Nếu dùng tôi thì phải bỏ ba người này. Thì vua cũng biết đó là lời phải, nhưng mà bỏ đi thì buồn, tới ủ rũ, mang bệnh. Và tới khi dùng lại thì chiêu cái chết như vậy đó. Mình thấy những cái gương này trong sử truyện không ít, phải không thưa đại chúng? Là vua nghe lời nịnh thần không ít, mà tại sao vẫn tiếp tục như vậy? Tại vì những cái gã nịnh thần này rất biết ý và chiều theo cái điều mà vua ưa. Cái anh chàng vọng tưởng của mình cũng cỡ này, là anh dẫn mình đi trong những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà vừa ý mình, và làm cho mình chìm đắm trong những cái thọ tưởng mà mình ưa thích. Cho nên cuối cùng mình lại tin vọng tưởng hơn là tin chân tâm. Rồi cuối cùng không biết mình sẽ lãnh lấy cái nghiệp quả đi hồi trong luân hồi, cũng vì nghe lời cái ông vọng tưởng này. Sư ông á, có dạy một cái điều rất là đơn giản, chỉ 5-6 cái câu ngắn mà đại chúng nghe sẽ thấy rất là cốt lõi. Sư ông dạy là tu là cốt làm sao sống trở về với cái chân thật hằng hữu đang hiện bày ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, chứ không có gì lạ. Bởi vậy, đi đứng nằm ngồi, mắt thấy, tai nghe mà không bị duyên trần lôi kéo chi phối, đó là sống trong đại định, gọi là kim cương đại định hay lăng nghiêm đại định. Đại định đó không phải ngồi yên một chỗ, quên thân quên cảnh, mà trong mọi hoạt động hằng sống với cái bất sanh bất diệt. Chỉ chừng này mà nếu mình chịu làm theo á, là mình đạt được cái gọi là kim cương đại định hay là lăng nghiêm đại định, và tới chỗ bất sanh bất diệt. Rất là đơn giản, là trong mọi hoạt động đi đứng nằm ngồi không bị duyên trần lôi kéo chi phối. Vì ông lực lượng kém không thể đốn siêu, cần được 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm phải được chỗ vào tự nhiên hội giải. Đốn siêu là một nghe ngàn ngộ, như Ngài Huệ Năng nghe Lục Tổ giảng câu kinh ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, cái đốn ngộ, nói một giải 5-6 câu, ai ngờ, đâu ngờ đó. Còn mình không có thể một lúc mà ngộ được như vậy, thì phải bền bỉ 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm cho được chỗ vào mới thôi. Chỗ vào là chỉ có cái như cái nhà mình bước vô cửa vậy đó. Thì vào được, biết được chỗ vào sẽ tự nhiên hội giải. Là những cái chỗ mà mình không hiểu á, mình sẽ hiểu, sẽ sáng. Lúc đó không cần ai chỉ, gọi là tự nhiên hội giải. Như sư ông ngày xưa nhập thất 3 tháng trên núi Tao Phùng, nhập thất một mùa an cư đó. Thì sau khi mà sư ông nhận ra được cái lý sắc không rồi sáng đạo, thì sư ông đọc lại những cái kinh sách cũ thấy rõ ràng vô cùng. Mà trước đó thì không hề hiểu, không hề hiểu tới nỗi mà sư ông nói là kinh điển Đại Thừa tuy hay nhưng mà không thể áp dụng được, e là chỉ có thể để trên bàn thờ mà thờ lại thôi. Vậy mà sau khi nhận được bản tâm, sau khi được chỗ vào rồi á, thì lại đọc tới đâu hiểu tới đó. Nếu ông không thể như thế, thiết tha đem tâm học thiền học đạo, Phật Pháp đâu có gì liên hệ. Cho nên nói Như Lai nói ra đều vì giáo hóa người, như nắm lá vàng, bảo là vàng để dỗ trẻ con khóc, quyết định không thật.